Lễ sám. Tôi ở Ma Bông được 5 tháng rưỡi, lại được 10 mấy vạn lạy. Học Phật là học từ chỗ nào? Chính là học từ chỗ này. Điều này là chính xác. Dùng tu tập chỉ quán độ trung cơ. Đó chính là từ sơ cơ tiếp tục nâng lên cao. Học tập chỉ quán. Chỉ quán là cái gì? Là nhìn thấu, buông bỏ. Chỉ là buông xả. Quán là nhìn thấu. Chỗ này là nói một cái tổng cứng lĩnh. Chân thật học tập, lão sư sẽ chỉ dạy bạn làm sao để chỉ, làm sao để quán. Tôi đến Đài Trung bái lão sư là Pháp Sư Sám Vân và lão cư sĩ Chùa Kính Trụ. Hai người này giới thiệu tôi qua bên đó. Chùa lão cư sĩ cùng tuổi với lão sư Lý, họ là bạn thân. Tôi vừa qua đến nơi đó, lão sư Lý liền đưa cho tôi bát điều quy tắc, đó chính là học tập chỉ quán. Bạn xem dùng phương pháp, phương tiện thiện xảo. Lão sư đưa ra 3 điều kiện. Có thể tiếp nhận 3 điều kiện này, thầy sẽ thu nhận tôi làm đệ tử, làm học trò. Nếu như không thể tiếp nhận, hãy mời cao minh khác. 3 điều kiện nào? Thứ nhất, những gì anh từng học tập trước đây, tôi đều không thừa nhận. Kỳ thực, những gì tôi học trước đây là cùng với tiên sinh Phương Đông Mỹ học chưa được 1 năm và theo chuyên gia đại sư 3 năm. Lão sư Phương và chuyên gia đại sư lão sư Lý đều nghe danh, đều rất bội phục. Những gì tôi học với họ phải buông bỏ. Lão sư không thừa nhận, chính là anh theo tôi thì phải học lại từ đầu. Những gì đã học trước đây không thể quấy nhiễu việc dạy học của thầy. Đây là phải buông bỏ những thứ đã học trước đây, không tính. Thứ hai, kể từ hôm nay, chỉ có thể nghe thầy giảng kinh. Cao tăng, đại đức ở bên ngoài đến Đài Trung đến giảng kinh, diễn giảng đều không được đi nghe, chỉ có thể nghe một mình thầy. Nghe một mình thầy, đây là quán. Không thể nghe bất kỳ điều gì của bất kỳ ai, đây là chỉ. Thứ ba, kể từ hôm nay, anh xem văn tự, xem kinh Phật cũng vậy, xem văn tự thông thường cũng vậy, chưa được sự đồng ý của thầy, không được xem. Đây đều là chỉ đây là cái gì? Đây là điều kiện nhất định phải đầy đủ. Khi học trò thế học với lão sư, về sau tôi mới biết đây gọi là sứ thừa. Trung Quốc từ xưa đến nay bái lão sư đều là quy tắc này. Nếu không, thầy không chịu dạy. Nếu bạn nói lão sư à, thầy dạy không giống với những gì chuyên gia đại sư nói, làm gì có nhiều thời gian như vậy để giải thích cho bạn. Những gì học được của chuyên gia đại sư lại phá tác rồi, không muốn học nữa. Nghe qua có vẻ rất ngang bướng, dường như trong mắt chẳng có ai. Kỳ thực, thực sự là phương pháp được người xưa sử dụng trăm ngàn năm. Phương pháp xưa này thành tựu rất nhiều người. Vì thế ba điều kiện này của lão sư, tôi suy nghĩ rồi, vẫn là tiếp nhận. Ba tháng sau, tôi thể hội được. Tại vì sao? Không cho phép. Bạn xem, văn tự không được nghe người bên ngoài đến đài trung giảng kinh, dạy học. Tâm từ từ được thanh tịnh, tâm thanh tịnh, sanh trí huệ. Nếu như bạn nghe những thứ này không giống với những gì lão sư nói, bạn sinh ra phiền não. Rốt cuộc là nghe ai? Rốt cuộc phải theo ai học? Không phải liền phiền phức rồi sao? Trước tiên đưa ba điều quy tắc. Tôi theo lão sư mười mấy năm, hình như là năm 1996. Năm 1997, tôi đến Singapore giảng kinh. Lúc đó mỗi năm đi giảng một tháng. Tại Phật giáo, cư sĩ Lâm có một ngày pháp sư Diễn Bồi mời tôi dùng cơm, khởi thỉnh tôi đến đạo tràng của thầy ấy để diễn giảng. Ngày hôm đó thỉnh chúng có hơn 600 người. Lần đầu tiên tôi đến đạo tràng của thầy, tháng đạo tràng của thầy, tháng pháp môn tu học của thầy, tháng đồng tham đạo hữu của họ. Để mọi người đối với pháp môn này, đối với đạo tràng, đối với lão sư tăng trưởng tính tâm. Đây là quy tắc của nhà Phật do lão sư lý dạy cho tôi. Người khác mời chúng tôi giảng kinh, giảng cái gì? Điều quan trọng nhất là tán thán. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Điều này thì đúng rồi. Cấm kỵ nhất là pháp môn của tôi tốt, pháp môn của anh không bằng tôi. Vậy chẳng phải bạn đến người ta, toàn bộ đều phá hoại rồi sao? Đó là có tội. Chính vì sợ điều này, vì thế có một số đạo tràng không dám mời pháp sư đến giảng. Hiện sinh chúng sau khi nghe thấy đánh mất chánh niệm. Phải cần thời gian bao lâu mới từ từ chuyển họ lại được? Phiền phức lớn. Đây gọi là người không hiểu quy tắc. Người hiểu được quy tắc, tốt, họ đến là để tán thán. Sau khi chúng tôi giảng xong, Diễn Bồi là Pháp Sư và chúng tôi là bạn thân. Chúng tôi uống trà trong phòng khách nhỏ của Thầy. Liền nói đến lúc nhỏ của Thầy, Thầy là mười mấy tuổi, xuất gia, làm sa di, theo Lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn lúc đó cũng làm giống như Lão Sư Lý. Đối với tôi vậy, cũng là ba điều quy tắc. Tôi mới hốt nhiên đại ngộ, đây không phải là bản quyền riêng của Lão Sư Lý, đây là tổ tổ tương truyền. Người Trung Quốc nói là sư thừa. Không có ba điều kiện này, không thể dạy. Có ba điều kiện này, học trò ngoan ngoãn học tập, không có ý kiến, toàn bộ tiếp nhận, không có sự so sánh. Những gì chúng tôi xem, Lão Sư đều biết. Những gì Lão Sư giảng, chúng tôi đều có thể tiếp nhận, Thầy cũng hiểu. Chỉ dạy liền sẽ dễ dàng. Vọng tưởng của bạn quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, không cách gì học được. Vì thế mới biết, cổ nhân Trung Quốc dạy học, những điều này đều là điều kiện yêu cầu cơ bản nhất. Trong quan hệ thầy trò, có sự ngầm hiểu. Lão Sư xem thấy thiên hướng của bạn không ngừng giúp bạn nâng cao. Tôi ở Đài Trung 15 tháng, học 13 bộ kinh. 13 bộ kinh đều có thể giảng, giảng cũng không tệ. Tôi xuất gia, sau khi xuất gia liền dạy cho viện Phật học. Ngày đầu tiên thế độ, hình như là đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi liền đến viện Phật học để giảng bài. Tôi ở Đài Trung học 13 bộ kinh, dạy một bộ. Một bộ là một học kỳ, họ học 3 năm, 6 học kỳ là tốt nghiệp. Tôi mới dùng có 6 bộ. Tôi ở Đài Trung 1 năm 3 tháng, học được 13 bộ kinh, vẫn còn 7 bộ chưa dùng đến. Vì thế tôi đối với viện Phật học liền rất khó hiểu. Thế này thì làm sao có thể bồi dưỡng được nhân tài? 3 năm là đã tốt nghiệp rồi, một bộ kinh cũng không thể giảng được. Lãng phí thời gian, thật đáng tiếc biết bao. Vì thế, Pháp Sư Tinh Vân đến tìm tôi làm viện Phật học. Tôi liền đưa ra kiến nghị với thầy ấy, phải dùng phương pháp cũ. Lý Lão Sư là dùng phương pháp cũ, không phải dùng phương pháp ở trường học. Phương pháp của trường học tôi từng dạy qua viện Phật học, dạy không ít gì, chẳng có hiệu quả. Tôi cũng từng dạy qua đại học, lúc ở Đài Loan dạy hết 4 năm. Trong trường học tôi dạy duy thức, giảng bách pháp minh môn, giảng duy thức tam thập tụng. Toàn là thuộc về Phật học thường thức. Không thể giúp họ xây dựng tính tâm, không thể nâng cao cảnh giới của họ, cho nên về sau tôi không dám dạy học nữa. Cảm thấy hổ thẹn khi dạy học, thấy có lỗi với học trò. Vì sao vậy? Vì tôi với học trò không cùng một phương hướng, không cùng một mục tiêu. Nếu như có cùng một phương hướng, tôi sẽ giống như Lý lão sư. Những gì các bạn đã học, tôi không thừa nhận. Học trò sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, nói bạn cống cao ngã mạn. Trong mắt chẳng có ai, họ sẽ không học. Còn chịu ý học trò, đó chính là qua loa chiếu lệ. Mọi người ở cùng nhau nói cười cười rất vui vẻ. Đem kinh điển làm thành câu chuyện cũ để nói. Đây là kinh nghiệm chúng tôi từng trải qua. Về sau cuối cùng chúng tôi đi con đường này, dạy học.